This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hòa Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn, Gia Chánh Bếp Sài Gòn cùng Hoàng Tĩnh trong ngày hôm nay.
Lửa đêm đốt hồng vai kề vai và nghe câu hát yêu đời ai hát mãi sao không
và thưa quý vị tiếp theo trong cái những cái món ngon về bò thì trong cái đợt trước Hoàng Tĩnh đã gửi đến cho quý vị về những cái loại bò mà những cái món ngon trong đó có cái bò kho Hoàng Tĩnh đã trình bày gửi đến cho quý vị rồi phải không, và ngày hôm nay cũng một cái con bò khác nữa, nhưng mà cái món bò này mang tên là bò sốt vang. Và sau cái chỉ dẫn bò sốt vang thì Hoàng Tĩnh cũng sẽ gửi đến cho quý vị về những cái mục linh tinh ở trong bếp nữa nó như thế nào. Mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay. Nguyên liệu để chúng ta thực hiện con cái món bò sốt vang thì quý vị có thể tìm mua ở các ngôi chợ Việt Nam. Thí dụ như là chợ Trường Nguyên, chẳng hạn những ngôi chợ được quảng cáo trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Được quý vị ha. Theo như tài liệu này thì là chúng ta cần 500 gram thịt bò cộng với lại gân, 4 củ khoai tây, 4 củ khoai tây nha thưa quý vị, 3 củ cà rốt, 1 củ hành tây, 50 gram cần tây. Đó, chỉ cần chúng ta lấy cái phần thân thôi, không lấy lá nha. 4 quả cà chua, 4 tép tỏi, 40 gram bột mì, 10ml rượu trắng, tức là một chút rượu trắng. Trong cái phần khoai tây thì quý vị cần phải mua cho nó kỹ càng. Hiện tại thì với cái mùa nắng nóng này, những cái loại khoai mà họ đem vô chợ đa số đều nó lên mỏng ở trên rồi, cho nên ở giữa nó bị xốp này nó rất là nhiều, cho nên chúng ta cần phải lựa những cái củ khoai cho nó chắc, cho nó tốt nha ha, thưa quý vị ha, để mà chúng ta lựa được những cái loại củ khoai tây hay hoặc là khoai lang tùy theo quý vị muốn á, thì nó sẽ chắc củ hơn nha, chứ nó không có bị mốp, hay hoặc là cái củ khoai nó bị giống như là nó không có được tròn trĩnh lắm thì cái đó rất là nguy hiểm, hay hoặc là những cái loại mà nó lên những cái mầm ở trên cái khoai thì chúng ta tốt hơn là đừng nên mua nha. Thưa quý vị, xin được lặp lại nguyên liệu: 500g thịt bò, 500g thịt bò với lại gân nha, 4 củ khoai tây, 3 củ cà rốt, 1 củ hành tây, 50g cần tây chỉ lấy cái phần thân không lấy lá, 4 quả cà chua, 4 tép tỏi, 40g bột mì, 10ml rượu trắng nha. Thưa quý vị, rồi những cái nguyên liệu để chúng ta thực hiện cái món này là như vậy đó. Và cái cách làm như sau: cái bước đầu tiên, chúng ta làm sạch thịt bò trước khi mà chúng ta chuyển qua cái phần mà ướp gia vị đó, thì chúng ta nên đun qua cái nước sôi, nấu qua cái nước sôi, trần qua cái nước sôi cho thịt bò nó bớt hôi, cũng như là rửa lại, sau đó cho nó sạch lại ha, thưa quý vị ha. Cái đó là cái bước thứ nhất đó, để cho bớt hôi cái thịt bò. Còn cái bước thứ hai là ướp gia vị. Cái phần này là một cái phần quan trọng nhất. Đầu tiên chúng ta lấy gừng ra, chúng ta đập dập. Đó, gừng nó sẽ át đi cái mùi hôi còn lại của thịt bò sau khi chúng ta rửa, quế chúng ta cũng rửa sạch ngang thưa quý vị ha. Rồi tiếp theo chúng ta quay sang cà chua, thì cà chua chúng ta thái muối cao, cắt muối cao để mà sử dụng cho cái bước sau. Cắt muối cao thì quý vị có thể sử dụng cắt làm 1, 2, 3, cắt 3 nhát trên cái muối cao thì quý vị sẽ làm ra là 6 cái muối cao, phải không thưa quý vị, cái cà này, cà chua này, được quý vị. Đó, nếu mà chúng ta cắt nhỏ quá thì bỏ vô trong nồi hơi nó cũng hơi mềm. Còn nếu quý vị không thích cắt 6 cái muối cao trên một cái quả cà, một trái cà, thì quý vị có thể cắt khoảng bốn cái múi cao ha, thưa quý vị, tức là khoảng cỡ độ 8 cái miếng cà khi mà chúng ta được cắt ra trong một cái trái, tùy theo cái trái lớn và trái nhỏ ha, trọng trọng thì cũng khoảng cỡ độ 2 cái ngón tay của quý vị nha, hơi hơi lớn lớn xíu nha, đừng nhỏ quá, rất là dễ bị nát lắm. Tiếp theo đó chúng ta ướp thịt bò với khoảng nửa chén nước mắm ngon. Wow, hơi bị nhiều đó, phải không? Chúng ta bớt lại cái nước mắm chút xíu. Sau khi mà chúng ta nêm nếm, chúng ta không thấy là nó còn hơi nhạt thì quý vị bỏ thêm vô nha. Không có thực hiện theo đúng cái chỉ dẫn ở đây. Nửa bát nước mắm, nửa chén nước mắm cũng hơi bị nhiều ha, thưa quý vị ha. Một thìa đường, đó, tại vì đường nó sẽ giúp cho thịt bò nó mềm hơn. Ngoài ra chúng ta bỏ vô ướp với thịt bò có gừng, có quế và một chút ngũ vị hương và để trong vòng khoảng cỡ 15 phút hay hoặc là hơn nữa cũng được nha. Ha, thưa quý vị ha. Cái đó là bước thứ hai, bước ướp gia vị. Còn cái bước thứ ba, chúng ta sẽ bắt chảo lên trên bếp, tráng qua một lượt dầu rồi chúng ta phi thơm cái chỗ mà tỏi băm còn lại đó. Và khi mà tỏi mà nó vàng cạnh thì chúng ta cho cái phần thịt bò mà đã ướp vào, chúng ta đảo đều tay, nhanh tay, đến khi mà miếng thịt bò nó đã chín và nó săn lại thì chúng ta trút thịt bò lên trên cái đĩa. Và thưa quý vị, cái bước thứ tư là chuẩn bị một cái chảo khác, chúng ta cho cà chua đã sắc nhỏ như vậy đó, chúng ta vào, chúng ta xào cho nó chín. Chúng ta cần phải lưu ý đó là chúng ta nên bỏ những cái hạt cà chua để cái nước dùng nó được đẹp hơn nha, thưa quý vị ha. Nhớ là lừa lần lần cho nó ra hết những cái hột nha, vắt ra bớt cái hột, hay hoặc là chúng ta lừa tay để mà chúng ta lấy ra bớt cái hột cho nó ngon hơn ha, thưa quý vị ha. Đó rồi, bây giờ để mình tính xem lại coi rồi sao đợi mình tính chút xíu nang. Rồi cái bước này băm tỏi tay mới thắng lại. Đó thì chúng ta cắt bỏ cái cà chua, cắt khoảng 4 múi hoặc là 6 múi cao như vậy, là chúng ta lấy cái hạt ra cho nhìn cho nó cái nước nó đẹp hơn. Đó là cái bước thứ tư. Còn cái bước thứ năm thì chúng ta dùng một cái nồi to, chúng ta trút lẫn thịt bò cùng với là cà chua đã xào vào, xào cho nó chín ha. Chúng ta thêm phần rượu vang còn lại, tức là 10ml đó ha, bỏ vô ha. Tính nghĩ 10ml nó cũng khoảng cỡ độ hai muỗng canh rượu ha, thưa quý vị ha. Thì nêm nếm cho nó vừa khẩu vị của chúng ta, sau đó chúng ta đổ cái nước xăm sắp mặt và chúng ta đun trong khoảng 1 giờ đồng hồ. Nhớ để lửa nhỏ liu riu để cho cái thịt bò nó chín, nó mềm và nước nó không bị rút quá nhiều nghe, thưa quý vị. Và khi mà cái nồi thịt bò nó đã như rồi thì chúng ta hòa cái bột năng rồi chúng ta đổ vào và chúng ta khuấy đều cho nước dùng nó được sánh lại, tức là cái nước lèo, thưa quý vị. Sau này người ta kêu là nước dùng á, thật sự là mình kêu là nước lèo, nó được sánh lại thì chúng ta nấu là cho nó sôi lại là dùng được rồi. Có thể thêm một ít cà rốt, một ít khoai tây để cho món ăn nó đỡ ngấy và ngán, và tùy theo cái khẩu vị của mọi người chúng ta. Chúng ta có thể cắt khoai tây và cà rốt thành từng miếng to bản, cỡ 2 hoặc 3 lóng tay. Nó cũng được rồi ha, thưa quý vị, để mà tránh bị nát trong cái quá trình mà chúng ta hầm nó. Nó theo một tính nghĩ khoảng cỡ độ dưới một tiếng là được rồi, thưa quý vị. Ha. Rồi. Cái bước thứ 6 là cái bước đã hoàn thành rồi thì chúng ta cho cái sản phẩm này ra cái tô, cái chén mà chúng ta muốn dùng. Đấy, trang trí thêm một ít rau thơm hoặc là rau mùi để cái món ăn nó thêm hấp dẫn. Đưa cơm, chúng ta có thể ăn cái món bò sốt vàng cùng với bò sốt vang cùng với là cơm trắng, hoặc là ăn cái bò sốt vang này với lại bánh mì, hoặc là ăn với bún hoặc là phở đều rất là phù hợp nha, thưa quý vị. Có một số những cái lưu ý để cái món bò sốt vang nó ngon, theo như tài liệu này cho biết thì món này nhất thiết là phải có rượu vang nha, thưa quý vị. Rượu vang đỏ thì nó thơm và nó dậy mùi hơn là rượu vang trắng đó. Và nếu mà chúng ta không thích cà chua tươi thì có thể dùng cái nước sốt cà chua thay thế cũng được đó. Nếu mà chúng ta chỉ thích ăn thịt bò thì có thể bỏ qua những cái loại củ quả nêu trên. Và chúng ta nên sử dụng một chút xíu ngũ vị hương thôi. Nếu mà chúng ta quá tay thì món ăn này nó sẽ mất đi cái hương vị và nó sẽ có một cái mùi cay nồng, nó hăng hăng. Và tùy theo khẩu vị của mọi người, có thể chúng ta cho thêm vào đó vài cái lá quế, đó, một vài cái cánh hoa hồi, làm cho món ăn này nó có mùi thơm quyến rũ hơn. Và nếu mà nhà mà có cái nồi áp suất thì chúng ta chỉ cần ninh nó trong khoảng từ 15 cho đến 20 phút là được. Và nhớ là chúng ta cho ít nước hơn so với lại cái nồi nấu thông thường nha. Wow, chưa cái nồi áp suất nha thưa quý vị. Tại vì hiện tại Hoàng Tính xin được ngừng cái chỗ mà nếu mà nhà mà có nồi áp suất á, thì chúng ta chỉ cần ninh trong vòng khoảng 15-20 phút. Thì hiện tại nếu mà quý vị có con em của mình mà nhà của quý vị mà có những cái nồi áp suất mới mua sau này á, ở những cái chợ Hoa Kỳ như là Target hay hoặc là Walmart đó, thì quý vị kêu các em con em của mình lên trên cái website để quý vị tìm hiểu thêm về cái nồi áp suất hiện tại nó đang recall rất là nhiều, tại vì những cái vụ nổ cháy ha, thưa quý vị tới mấy chục vụ lận, cho nên họ đang recall lại cái vấn đề là cái nồi áp suất này nha thưa quý vị ha.
Rồi.
Những lưu ý thêm là chúng ta cái lượng nước dùng của cái món này sẽ tùy thuộc vào cái việc mà chúng ta ăn bò sốt vang cùng với lại bánh mì hay cơm hay hoặc là bún hay hoặc là phở nha. Cái miếng thịt bò nó mềm mềm, nó thấm đậm cái hương vị, nó hòa quyện cùng với lại vang đỏ như là nó tan ở trong miệng, khiến cho người ăn có một cái cảm giác là ngây ngất, thật là tuyệt vời. Và thêm vào đó là những cái loại củ quả nó ngọt, nó mềm, nó vừa không ngán mà nó lại vừa làm cho cái món ăn nó thêm lạ miệng. Và thưa quý vị, cái món bò sốt vang này ăn kèm với bánh mì hay hoặc là cơm trắng đều rất là ngon, phải không thưa quý vị? Chúc quý vị thành công trong cái món bò sốt vàng này.
Nỗi lòng chán chưa, hỡi người ơi, biết bao cho vừa tình thương của bên hồng soi.
Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Gia Chánh Bếp Sài Gòn cùng Hoàng Tính, cứ cách mỗi tuần sau chị Mỹ Liên là tới Hoàng Tính, thưa quý vị, xen kẽ hai chị em thực hiện chương trình này. Ngoài cái bò sốt vang thì bây giờ Hoàng Tính có một cái mẹo khi mà hấp cua, hấp ghẹ, chúng ta nên dùng nước nóng hay nước lạnh vậy? Nhiều người làm sai, cho nên cũng bảo nó là không có ngon. Thì thưa quý vị, theo như tài liệu này cho biết, dùng cái nước nóng hay nước lạnh để mà hấp hay hoặc là để mà luộc cua, luộc ghẹ, nó cũng quyết định cho cái độ ngon của cái món ăn này. Rất là nhiều những cái người mà làm việc ở trong bếp núc, tức là nói chung là những cái người mà nội trợ, thắc mắc bởi vì sao mình cũng hấp cua, hấp ghẹ nó không có ngon. Đầu bếp nhà hàng đã cho biết là hấp cua, hấp ghẹ nó không khó, nhưng mà nếu mà sử dụng cái loại nước để mà hấp sai thì chắc chắn khiến cho cái món ăn này nó mất hấp dẫn. Do đó chúng ta tham khảo thêm cái mẹo hấp cua ghẹ ngon sau đây của đầu bếp nhà hàng, họ cho chúng ta biết như vậy theo những tài liệu mà Hoàng Tính sưu tầm. Trước tiên chúng ta hãy dùng bàn chải, chúng ta cọ sạch cái phần ở bên ngoài cua ghẹ ở dưới cái vòi nước cho nó sạch, nhất là ở phần dưới của nó ha thưa quý vị ha. Sau đó chúng ta xếp cua ghẹ vào cái nồi hấp, và lưu ý khi mà đặt cua thì nhớ ngửa bụng của những cái con cua, con ghẹ lên nha. Rồi còn cái phần vỏ thì ở cái bên dưới. Và cái điều này nó vừa giúp cho cua nó được nóng đều, và cái phần nước ngọt ở trong thịt cua nó không bị chảy ra ngoài trong cái khoảng thời gian mà mình hấp cái con cua, con ghẹ. Và thêm một cái lượng nước lạnh vào nồi, nước nó không cần nhiều, nó chỉ cần một chút cua, ghẹ cũng đã đủ chín rồi. Hơn nữa, ít nước nó sẽ làm cho nước ngọt ở bên trong con cua, con ghẹ nó không có chảy ra được. Có một điều lưu ý nữa là nước sử dụng để cho vào hấp hay hoặc là luộc cua, ghẹ là cần phải sử dụng nước lạnh. Bởi vì nước lạnh sẽ khiến cho cua nó chín từ từ và đều nhau. Nước ngọt của cua cũng sẽ không có bị mất. Và nếu mà chúng ta sử dụng nước nóng để cho vào, khiến cho nhiệt độ nó tăng đột ngột, cua nó chín không có đều, nước ngọt ở trong cua nó cũng sẽ chảy đi mất. Và ngoài ra, cái việc mà nóng đột ngột nó sẽ khiến cho cái con cua này nó sẽ bị rụng những cái chân đi, tại nó vùng vẫy. Và dùng nước lạnh để hấp hoặc là để luộc cua, nó sẽ giữ được một cái độ ẩm cho cua, khiến cho hương vị của món ăn nó tươi ngon và nó hấp dẫn hơn ha thưa quý vị. Đó là những điều Hoàng Tính muốn chia sẻ gửi đến cho quý vị trong chương trình Bếp Sài Gòn tiếp theo. Ngoài cái món bò sốt vang, đó là cái món mà làm sao chúng ta hấp cua, hấp ghẹ cho nó ngon được, phải không thưa quý vị? Và để kết thúc cho chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay thì Hòa Tính xin gửi đến cho quý vị những cái tác dụng thần kỳ cùng một cốc nước chanh, một ly nước chanh ấm pha mật ong mà chúng ta uống vào mỗi buổi sáng nó như thế nào. Thì thưa quý vị, một cốc nước chanh ấm được pha mật ong vào buổi sáng sẽ giúp cho chúng ta có được một ngày mới đầy năng lượng, năng động và tươi mới. Thì đầu tiên đó là nó sẽ tăng cường cho cái hệ miễn dịch chữa cái bệnh cảm cúm. Sau cái mùa hè sẽ đến cái mùa thu hay hoặc là mùa đông. Nhưng mà cái mùa hè này cũng có một cái cảm, ta kêu là cái cảm nắng nữa nha thưa quý vị. Thì cái trái chanh là một trong những cái loại trái mà nó giàu cái chất vitamin C. Khi mà chúng ta kết hợp với mật ong, nó sẽ tạo nên một cái cốc nước chanh ấm pha mật ong. Nó sẽ giúp cho chúng ta nâng cao cái hệ miễn dịch, tăng cường cái sức đề kháng chống vi khuẩn, virus hay hoặc là bệnh lây nhiễm nó xâm nhập. Thì thưa quý vị, nước chanh ấm có thể bảo vệ cơ thể để mà chống viêm nhiễm đường hô hấp, ngừa cảm cúm, ho, hen suyễn. Chúng ta chỉ cần thêm 2 thìa mật ong và nước chanh trong một ly nước ấm sẽ giúp cho ngăn ngừa cảm lạnh, đau họng hay hoặc là tắc mũi. Và bên cạnh đó thì chanh có thể cải thiện cái hệ thống miễn dịch đã suy yếu khi mà bạn uống nước chanh đều đặn hàng ngày. Và tiếp theo, chanh nó cũng tốt cho cái vấn đề giảm cân lắm thưa quý vị. Một cốc nước chanh, một ly nước chanh pha với mật ong uống vào buổi sáng có thể giúp cho chúng ta giảm cân rất là hiệu quả. Lý do là vì trong nước chanh có chứa cái chất xơ pectin giúp cho chuyển hóa đường vào máu nhanh chóng và giảm cái cơn đói cũng như là cái cơn thèm ăn. Thì cái chất xơ pectin này cũng kích thích tiêu hóa, chuyển hóa mỡ thừa thành cái năng lượng giúp giảm cân. Và chính vì vậy, nếu mà chúng ta muốn giảm cân, chúng ta hãy uống một ly nước chanh ấm pha mật ong hàng ngày vào mỗi buổi sáng thưa quý vị. Và tiếp theo, chanh nó cũng làm cho chúng ta giải độc cái gan của mình và thanh lọc cơ thể cũng như là tan sỏi thận. Thì thưa quý vị, đây là một trong những cái lợi ích lớn nhất mà nước chanh đem lại. Nước chanh ấm có tác dụng thanh lọc cơ thể, tăng cường thải độc gan ra khỏi cơ thể nhờ cái chất chống oxy hóa D-limonen. Đó, thì D-limonen này là một cái chất mà giúp cho kích hoạt những cái chất enzyme ở trong gan, thúc đẩy hoạt động của gan cũng như là kích thích gan tiết dịch mật. Và nhờ vậy nó có thể nó giải độc gan và cải thiện cái chức năng của gan. Nhờ vậy mà uống nước chanh ấm sẽ giúp cho làm sạch cơ thể, loại bỏ các độc tố tích tụ trong cơ thể, sạch hệ thống bài tiết, giảm khả năng tích tụ sỏi thận. Hoạt chất acid citric ở trong chanh có thể ngăn chặn cái gọi là tích tụ sỏi thận. Hãy duy trì uống nước chanh đều đặn thì chúng ta sẽ thấy cái hiệu quả tức thì. Ngoài ra thì chanh cũng làm đẹp da và dưỡng tóc nữa. Nước chanh là một trong những cái dưỡng chất tốt cho cái làn da chuột của mình. Trong nước chanh có chứa cái chất oxy hóa, hàm lượng vitamin C lớn sẽ giúp cho trẻ hóa cái làn da, có được một cái làn da khỏe mạnh để mà ngăn chặn các gốc tự do, đó là nguyên nhân gây ra nhăn và lão hóa. Nước chanh đặc biệt hiệu quả cho những cái làn da mà người ta kêu là da nhờn, nhờ cái tính axit tự nhiên nó tẩy bã nhờn ở trên da, tẩy da chết hay hoặc là loại bỏ sạch cái tế bào da chết, giúp cho da luôn sáng, mịn, trẻ khỏe cũng như là hồng hào. Chúng ta có thể uống nước chanh hay hoặc là dùng cái nước ép chanh, tinh chất chanh thoa trực tiếp lên da, massage da khoảng 15-20 phút sẽ giảm cho những cái vết thâm nám, ngăn ngừa cái mụn trứng cá, mụn đầu đen, giảm tổn hại do cái ánh nắng mặt trời nó chiếu lên da. Và ngoài ra thì nước chanh ấm nó rất tốt cho tóc và nuôi dưỡng tóc, giúp tóc sáng mượt cũng như là đen bóng nhờ cái vitamin C, thúc đẩy cái sự mọc tóc nhanh hơn, dài hơn. Và bên cạnh đó thì dưỡng chất ở trong chanh còn giúp cho ngăn ngừa cái chứng rụng tóc cũng như là trì gao hay hoặc là da đầu nhờn, vân vân. Ngoài ra thì nước chanh cũng tốt cho cái vấn đề nó sẽ cung cấp thêm nước cũng như là thêm khoáng chất cho chúng ta trong cái mùa nắng nóng này, cung cấp năng lượng để chúng ta giảm cái stress cũng như là hỗ trợ cho chúng ta kể về cái vấn đề tiêu hóa, cung cấp vitamin C cũng như là ngăn ngừa cái sỏi thận cũng rất là tốt khi mà chúng ta sử dụng chanh. Đó là những cái điều tốt mà lợi ích của chanh đối với cơ thể của chúng ta được Hoàng Tính chia sẻ, gửi đến cho quý vị trong chương trình Gia Chanh Bếp Sài Gòn ngày hôm nay. Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị về cái món bò sốt vang cũng như là cái cách mà hấp cua, hấp ghẹ làm sao cho nó ngon ha thưa quý vị. Rồi, đến đây Hòa Tính xin được tạm dừng chương trình Gia Cảnh Bếp Sài Gòn ngày hôm nay và hẹn gặp quý vị trong chương trình này vào tuần tới nữa. Xin cảm ơn quý vị.
Lên tràn chứa tươi làn môi nhớ phút vui đêm nay. Về đây cho lòng say.